Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu thương sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi xin chân thành hoan nghênh quý chị em đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cũng xin cảm ơn quý vị đã viết thư cho chúng tôi. Chúng tôi đã gửi đến quý vị và quý chị em những bài vở quý vị yêu cầu. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần sẽ giúp quý vị tìm được lời giải đáp cho nan đề của mình. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm về đề tài mẹ chồng nàng dâu. Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi, tại sao quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường căng thẳng, khó chịu, chứ không nhẹ nhàng, thương yêu như quan hệ giữa mẹ và con gái? Đáng lẽ hai người đàn bà này vì cùng yêu thương, lo tưởng đến một người thì sẽ thân nhau, thương nhau và giúp nhau mang hạnh phúc đến cho người mình thương. Hoặc là các bà mẹ chồng vì đã trải qua kinh nghiệm làm dâu sẽ thông cảm với con dâu và làm thế nào để con mình có một quan hệ đậm đà, tốt đẹp với mình. Đời sống sẽ nhẹ nhàng biết bao nếu mọi người đối xử với nhau bằng tình thương và lòng thông cảm như thế. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường không tốt đẹp là vì những tâm lý phức tạp của mỗi người. Nếu bà mẹ có một hôn nhân không hạnh phúc, không được chồng yêu thương, nhưng bị hất hủi, bị chồng phụ bạc để đi theo người khác, khi thấy con trai thương yêu và đối xử tốt với vợ, bà mẹ sẽ có hai phản ứng khác nhau. Nếu là người không ích kỷ, bà sẽ vui vì thấy con trai mình không đối xử tệ bạc với vợ giống như cha. Bà cũng mừng cho con dâu vì đã lấy con trai bà là người tốt nên sẽ không phải khổ như bà. Trái lại, nếu bà mẹ này thương con cách ích kỷ, muốn nắm giữ con cho mình, hoặc có tính hay thương hại chính mình, thì bà sẽ ganh với con dâu và không bằng lòng khi thấy con trai thương vợ. Và vì không vui, bà sẽ nói hoặc làm thế nào để người con dâu không hưởng được trọn vẹn cái hạnh phúc mà bà đã không có. Có người vì ngày trước làm dâu quá khổ, gặp người mẹ chồng quá khó, đến khi có con dâu thì nghĩ rằng làm mẹ chồng là phải khó như thế, vì vậy họ khó với con dâu. Có người khó với con dâu vì đó là cách cư xử duy nhất mà họ biết qua kinh nghiệm và qua người chung quanh. Nhưng cũng có những bà mẹ chồng khó khăn với con dâu để chứng tỏ mình là người có quyền, hoặc để bù lại những đau khổ mình phải chịu ngày trước và để cho con dâu phải nể sợ. Cứ như thế, thế hệ đi trước tiếp tục gieo đau khổ cho thế hệ kế tiếp. Tuy ngày nay thảm cảnh mẹ chồng nàng dâu không quá đáng như ngày xưa, nhưng chúng ta phải công nhận sự căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu vẫn là một nan đề lớn trong nhiều gia đình. Có khi bà mẹ chồng thấy khó có cảm tình với con dâu chính là vì người con trai của bà. Đây là trường hợp những người con trai được mẹ yêu thương chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hy sinh tất cả để con được đầy đủ sung sướng. Nhưng con không biểu lộ tình thương đối với mẹ, không tỏ lòng biết ơn mẹ, hời hợt nhạt nhẽo trong tình cảm đối với mẹ, không bao giờ hỏi thăm mẹ, chăm sóc mẹ hay làm một điều gì cho mẹ vui. Người con trai cư xử như là một người vụng về, khô khan, không có tình cảm. Nhưng đến khi có vợ, lại chiều chuộng, chăm sóc vợ quá đáng, làm như trên đời chỉ có vợ là người đáng cho mình yêu thương. Cách cư xử như thế của người con trai sẽ khiến bà mẹ bị tổn thương, nên bà sẽ ganh với con dâu và khó có thiện cảm với con dâu. Cũng có trường hợp bà mẹ chồng không có cảm tình với con dâu là vì lỗi của người con dâu. Đây là trường hợp những cô vợ trẻ thiếu tế nhị trong cách ứng xử. Các cô chỉ chú ý chăm sóc chồng mà không nghĩ đến người đã sinh ra chồng mình. Có người không những không quan tâm, yêu thương, không cố gắng để chinh phục tình cảm của mẹ chồng, mà cũng không kính trọng, kể như người đó không có phần gì trong cuộc sống của mình. Đây là một thiếu sót, một lỗi lầm lớn mà các cô vợ trẻ cần chú ý để không vấp phải. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật đặc biệt như sau. Một cô vợ trẻ kể cho bạn nghe về bà mẹ chồng của cô như vậy. Chị ơi, khi nghe nhiều người than về bà mẹ chồng của họ, em thật ngạc nhiên, không hiểu được. Vì Chúa ban cho em một bà mẹ chồng thật tuyệt vời. Không phải vì em khôn ngoan, tài giỏi hay biết cách cư xử mà bà thương em. Cũng không phải vì em đẹp, học giỏi hay mang lại ích lợi cho gia đình bà. Nhưng chỉ vì bà thương em với một tình yêu bao la, nhân từ. Năm 18 tuổi, em đã bỏ dở việc học để lập gia đình với người em yêu. Chồng em lúc đó cũng chỉ mới 20. Vợ chồng em thật quá dại, học hành chưa xong, tuổi còn quá trẻ mà muốn lập gia đình với nhau. Nhưng bà mẹ chồng em không bàn ra một lời nào. Bà biết chúng em yêu nhau nên bà tán thành và giúp chúng em hết lòng. Vì chưa học xong đại học, vợ chồng em phải làm những công việc có đồng lương thấp, đời sống chật vật, thiếu thốn. Nhưng mẹ chồng em không hề la mắng, trách móc hay đổ lỗi cho em. Việc nhà cửa, cơm nước em cũng vụng về, vừa làm vừa học hỏi qua những vấp váp, sai hỏng hàng ngày. Mẹ chồng em biết, nhưng bà chỉ cười và chỉ dạy em cách nhẹ nhàng. 2 năm sau, em sinh con trai đầu lòng. Dù em vụng về trong vai trò làm mẹ, không biết chăm sóc con, bà không hề chê hay nói bóng nói gió để chỉ trích em. Mỗi lần đến thăm, bà thường hỏi em cần giúp gì, và bà giúp đúng điều em cần. Bà không chê em với chồng em, không nói xấu em với người trong gia đình, cũng không than với ai là con dâu bà thế này thế kia. Nhờ bà mà người trong gia đình chồng rất thương yêu em. Mỗi lần sinh nhật của em hoặc kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, bà gửi cho em những tấm thiệp với đầy những lời lẽ yêu thương. Bà cũng thường cầu nguyện cho vợ chồng em và khích lệ em những lúc mệt mỏi nản lòng. Chỉ tiếc là em ở gần mẹ chồng chỉ được 10 năm. Sau đó vì công việc làm ăn, vợ chồng em phải rời đi xa. Vài 3 năm mới về thăm bà được một lần. Mỗi lần nghĩ đến bà, em có một cảm xúc trìu mến thương yêu thật lạ lùng. Em cảm tạ Chúa đã cho em có một bà mẹ chồng yêu thương em như con ruột. Bà thật là viên ngọc quý mà Chúa đã ban cho em, để bù đắp tình mẫu tử mà em đã thiếu vắng từ khi còn ấu thơ. Mẹ chồng em đã dạy em nhiều điều quý giá. Bà không dạy bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống và cách ứng xử cao đẹp của bà. Nhờ bà, mẹ em biết cách cư xử với người chung quanh, với người lớn tuổi và người trong gia đình chồng. Bà là tấm gương sáng cho em trong nhiều phương diện. Giá mà mọi người đều sống với nhau bằng tấm lòng quảng đại, nhân từ như mẹ chồng em, thì đời sống tốt đẹp biết bao nhiêu. Em luôn thầm nhủ với mình rằng, mai kia Khi con trai em có vợ, em sẽ nhờ Chúa làm một bà mẹ chồng yêu thương nhân từ để làm gương cho con dâu và để cuộc đời này bớt đi khổ đau. Quý chị em thân mến, chúng tôi tin rằng chung quanh chúng ta cũng không thiếu những bà mẹ chồng nhân từ yêu thương như trong câu chuyện vừa rồi. Phúc âm Luca ghi lời Chúa Giêsu dạy: hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Vì các ngươi đâm bằng đấu nào thì họ cũng sẽ đâm lại cho các ngươi bằng đấu ấy. Trích Phúc âm Luca chương 6 câu 36 đến 38. Đây là những nguyên tắc cao đẹp chúng ta cần áp dụng trong đời sống hàng ngày. Giữa mẹ chồng và con dâu không có tình yêu thương tự nhiên như giữa mẹ và con gái. Vì thế, nếu muốn có tình thương cho nhau, chúng ta phải chủ tâm, cố gắng gây dựng. Chúng ta cần đến với nhau bằng tình thương. Nhưng con dâu hay mẹ chồng phải bày tỏ tình thương trước. Chúng tôi thiện nghĩ người lớn tuổi, người có quyền và có nhiều kinh nghiệm ở đời là người phải ban tình thương trước. Tương tự như Chúa đối với chúng ta, như chồng đối với vợ, cha mẹ với con cái, các bà mẹ chồng nên ban tình thương cho con dâu trước. Như lời Chúa dạy, chúng ta đâm cho người bằng đấu nào thì người sẽ đâm lại cho chúng ta bằng đấu ấy. Nếu chúng ta lấy tình thương, lòng nhân từ đâm cho người khác, thì họ sẽ đâm lại cho chúng ta bằng tình thương và nhân từ. Nếu mẹ chồng lấy tình thương đối xử với con dâu sẽ đáp lại bằng tình thương. Nếu người con dâu nhận tình thương mà không đáp lại bằng tình thương, là lỗi của người đó. Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta lấy quyền làm cha mẹ, quyền làm mẹ chồng, đòi hỏi tình thương của con, đòi hỏi con quan tâm đến mình, chúng ta sẽ đẩy con cái xa chúng ta hơn. Những người khó khăn với con, nay chỉ trích điều này, mai chê trách điều nọ, có thể khiến con nể sợ, nhưng con sẽ tránh xa, chứ không đến gần, và cũng khó có một tình cảm đậm đà với cha mẹ. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống theo lời Chúa dạy, yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.